tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, các cuộc biểu tình của sinh viên và các phong trào nổi dậy của người dân ngày càng nhiều tại Hồng Kông, vùng đất cựu thực địa Anh Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ nhen nhúm thổi lửa để gây xáo trộn đế chế Trung Hoa. Sau nhiều tháng leo thang căng thẳng và bạo lực, một làn sóng vàng đã tràn qua hòn đảo Hồng Kông, khu vực bán tự trị thuộc Trung Quốc. Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đông đảo chưa từng thấy, 71% so với 47% của năm 2015, phe ủng hộ dân chủ đã thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương được tổ chức hôm Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua. 17 trong tổng số 18 hội đồng quận rơi vào tay phe đối lập, chiếm được 390 ghế trong tổng số 452 ghế. Trên đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia Emmanuel Dubois de Prisque, viện Thomas More trước hết phân tích ý nghĩa và tác động kết quả cuộc bầu cử này đối với chính trường Hồng Kông cũng như là mối quan hệ ràng buộc giữa đặc khu với chính quyền trung ương. Đầu tiên hết, ông Emmanuel Dubois de Prisque nhìn nhận thắng lợi này là thành quả của nhiều năm đầu tư và chuẩn bị của phe dân chủ sau thất bại cuộc bầu cử năm 2015.
Bởi vì trước đây cuộc bầu cử này chỉ tập trung chủ yếu vào những thách thức rất cụ thể, do vậy đảng ủng hộ dân chủ thích đầu tư nhiều vào bầu cử nghị viện hơn. Đúng là trước đây đảng Dân Chủ không chú trọng nhiều vào các cuộc bầu cử địa phương. Có thể nói lần này có điều gì đó mới mẻ, nghĩa là có một sự chuẩn bị và việc đề cử tất cả các ứng viên tại các đơn vị bầu cử đã mang lại một thách thức tầm cỡ quốc gia nếu như chúng ta xem Hồng Kông như là một quốc gia.
Liệu thắng lợi này của phe ủng hộ dân chủ có sẽ tác động đến việc bầu chọn lãnh đạo đặc khu hay không?
Đương nhiên rồi, kết quả này sẽ có một ảnh hưởng. Bởi vì trong số 1.200 người trong ủy ban bầu cử được phép bầu chọn lãnh đạo đặc khu, khoảng 120 nghị viên sẽ đến từ cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Dĩ nhiên điều này sẽ làm thay đổi mối tương quan lực lượng ngay giữa lòng ủy ban theo hướng có lợi cho phe ủng hộ dân chủ. Và đây sẽ là một bài toán hóc búa mới cho Bắc Kinh.
Phe thân Bắc Kinh thất bại nặng nề, phải chăng sự việc đã đặt chính quyền Trung Quốc trong thế lúng túng?
Liệu Bắc Kinh có còn tiếp tục tin tưởng vào bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hay không? Hiện tại những tuyên bố đầu tiên vẫn khẳng định ủng hộ bà, nhưng phía Bắc Kinh cũng bị bất ngờ vì họ đã từng trông cậy vào đa số thầm lặng, những người dường như phản đối phe biểu tình. Đúng là có một hiệu ứng bất ngờ mà có thể là một sự sững sờ ngay trong chính giới cầm quyền ở Bắc Kinh. Chắc chắn là họ cần có thêm thời gian để tìm hiểu xem nên áp dụng chiến lược nào trước tình thế mới này.
Nói như vậy, số phận của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hiện chưa rõ, phải đang chờ sự định đoạt.
Tôi cho là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nghĩ đến chuyện từ chức. Đã nhiều lần bà đề nghị từ nhiệm với chính quyền Bắc Kinh, bà từng nói rằng bà không thể nào phục vụ cùng lúc hai chủ nhân, nghĩa là người dân Hồng Kông và chính quyền Bắc Kinh. Sau cuộc bầu cử này, bà bị giằng xé giữa hai bên. Một mặt, bà phải phục tùng Bắc Kinh, và mặt khác, bà phải lắng nghe người dân. Người ta khó có thể hình dung làm sao bà có thể giữ được lập trường trong dài hạn.
Kết quả cuộc bầu cử là một thông điệp kép mà giới trẻ và nhiều người dân Hồng Kông muốn đưa ra. Thứ nhất, họ bày tỏ thái độ nghi kỵ và phẫn nộ đối với chính quyền thân Bắc Kinh do bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga điều hành. Thứ hai, họ khẳng định với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh là muốn có dân chủ và sẽ tiếp tục chiến đấu vì khát vọng này. Chỉ có điều, như nhận định của tờ báo mạng Slate của Mỹ, phiên bản tiếng Pháp, bản thân Hồng Kông luôn là một chủ đề tế nhị, gây chia rẽ giữa hai bộ phận người dân trong một nước Trung Hoa thống nhất. Đó là giữa những người dân quần đảo Hồng Kông và người dân Trung Hoa ở lục địa, giữa những người đã quen thuộc với một số các giá trị dân chủ và những người đã quen bị kềm kẹp dưới chế độ chuyên chế. Tình hình ở Hồng Kông càng trở nên phức tạp khi có bàn tay thao túng của Mỹ như cáo buộc của chính quyền Bắc Kinh trong những thời gian gần đây. Bất chấp những cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên, tình trạng hỗn loạn gia tăng, rồi việc sinh viên biến trường Đại học Bách Khoa thành cứ địa đối đầu với cảnh sát khiến Hồng Kông như rơi vào cảnh nội chiến, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn phải tỏ ra bất động, không can dự vào chuyện nội bộ Hồng Kông. Việc Trung Quốc liên tục cho các binh sĩ đồn trú tại Hồng Kông xuất hiện không những không làm cho người biểu tình nhục chí mà còn gây ra một tác dụng phản cảm, cho đấy là một hành động dọa dẫm.
Câu hỏi đặt ra là trước những hành động bạo lực của người biểu tình, vì sao Bắc Kinh không triển khai quân trấn áp với mức độ tàn bạo như đối với cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng năm 1959, rồi phong trào Thiên An Môn năm 1989, hay như đối với người dân Duy Ngô Nhĩ hiện nay, kể từ sau vụ tấn công khủng bố nhà ga Quân Minh hồi tháng 3 năm 2014.
Một điều chắc chắn là giới lãnh đạo Bắc Kinh chưa thể quên bài học Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc mất đến nhiều năm để xóa tan những tác động tai hại cho danh tiếng của Trung Quốc. Sau cuộc trấn áp đẫm máu, Bắc Kinh không muốn hình ảnh siêu cường, hàng thứ hai trên thế giới, một lần nữa bị vấy máu bạo lực. Vốn dĩ đã quen tay trấn áp, nhưng chế độ Cộng sản không muốn cung cấp thêm cho Mỹ một cái cớ để chống Trung Quốc, vốn đang phải vật vã đối phó với các kiểu thuế quan và các biện pháp bảo hộ do Donald Trump dựng lên nhằm ngăn chặn đà tiến lên thành siêu cường kinh tế của Trung Quốc. Dùng vũ lực để tái lập trật tự tại Hồng Kông chẳng khác gì làm cho các cuộc đàm phán với Mỹ thêm phần phức tạp và tạo thêm cớ để Hoa Kỳ có thể mạnh miệng tố cáo Bắc Kinh.
Hơn nữa, trên góc độ kinh tế tài chính, Hồng Kông vẫn là lá phổi tài chính của một nước Trung Hoa hiện đại. Theo nhà báo Renaud Gérard trên báo Le Figaro, thì đây chính là con gà đẻ trứng vàng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng có lợi gì khi đập vỡ nó. Nhiều hoàng tử đỏ đã cất giấu tiền của ở Hồng Kông. Những hoàng tử đỏ đó chính là con cháu, những người bạn đồng hành của Mao Trạch Đông trở nên giàu có sau khi tự do hóa nền kinh tế được bắt đầu trong những năm 1980.
Do vậy, không có lý do gì xóa bỏ quy chế đặc biệt này của Hồng Kông trong tức thì. Người dân Hồng Kông vẫn được lợi cho đến khi nào đặc khu hành chính này vẫn là điểm giao dịch chứng khoán và thương mại lớn nhất của Đại Công xưởng Trung Hoa. Chế độ Cộng sản vẫn có lợi duy trì đặc quyền này, chừng nào chúng vẫn còn hữu ích cho nền kinh tế đất nước cũng như là các phi vụ giao dịch của người thân giới lãnh đạo Bắc Kinh. Trong tình cảnh này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đành chọn chiến thuật chờ cho phong trào tự hụt hơi. Nhưng chắc chắn là ông cũng không để cho làn gió dân chủ Hồng Kông vượt sông Thâm Quyến tràn vào Trung Quốc. Do vậy, theo quan điểm của chuyên gia Emmanuel Dubois de Prisc, điều đau đầu nhất với Bắc Kinh hiện nay là làm sao tìm người thay thế một khi Lâm Trịnh Nguyệt Nga không còn làm lãnh đạo nữa.
Vấn đề của Bắc Kinh nằm ở chỗ hậu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Hợp lý nhất là phải chọn một người nào đó gần gũi với dân chúng, nhưng phải biết đặt lợi ích của Bắc Kinh lên trên hết. Đây là một bài toán khó cho Bắc Kinh và cho cả chính người dân Hồng Kông. Bởi vì khát vọng dân chủ sẽ không tìm được giải pháp ở cấp độ chính quyền đặc khu. Do vậy, đây thật sự là một tình huống rất tế nhị hiện giờ.
Du pouvoir exécutif hongkongais, donc c'est une situation qui est très très délicate encore aujourd'hui.